Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 21 tháng 12 năm 2016 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về bài trả lời phỏng vấn của Đức Thánh Cha với Nhật báo Tương lai của Italia. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, gương chứng nhân và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Tôn.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 1, từ câu 39 đến câu 45. Hồi ấy, bà Maria vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Gia-ca-ri-a và chào hỏi bà Elisabeth. Bà Elisabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn thánh thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng: Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang kêu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Quý vị và các bạn thân mến, mở đầu tông huấn niềm vui của tin mừng, Đức Thánh Cha Francisco có viết rằng: Niềm vui của tin mừng đổ đầy trái tim và cuộc sống của tất cả những ai gặp Chúa Giêsu. Trong bài tin mừng hôm nay, chúng ta có thể học biết niềm vui đó qua kinh nghiệm của Đức Maria, bà Elisabeth và bé Gioan. Sau khi biết rằng người chị họ của mình đã mang thai trong tuổi già, Đức Maria vội vã đi thăm viếng. Điều gì đã thúc bách Đức Maria lên đường như vậy, trong khi chính bản thân người đang phải đối mặt với không ít khó khăn do việc thụ thai lạ lùng của mình? Thánh Ambrosio giải thích rằng, Đức Maria hành động như vậy không phải vì không tin vào lời sấm, hay không chắc chắn về lời truyền tin, cũng chẳng phải vì hồ nghi về thí dụ điển hình. Nhưng người lên đường như kẻ mừng vui vì được điều mong ước, sốt sắng chu toàn một bổn phận và lẹ làng vì phấn khởi hân hoan. Nói cách khác, niềm vui của Đức Giêsu đã không cho phép Đức Maria ngập ngừng hay chậm trễ trong việc lên đường chia sẻ và phục vụ. Hơn thế nữa, cuộc gặp gỡ giữa Đức Maria và bà Elisabeth cho thấy niềm vui ân sủng có sức lan tỏa thật mạnh mẽ. Bà Elisabeth nói với Đức Maria: Tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Bà Elisabeth là người nghe tiếng chào, còn bé Gioan lại cảm thấy Chúa ngự đến, và phản ứng tức thì là nhảy lên vui sướng. Thậm chí, người con còn có thể thông truyền niềm vui ân phúc này cho bà mẹ. Để rồi, nhờ Chúa Thánh Thần soi sáng, bà Elisabeth kinh nghiệm được Đức Maria có tương quan như thế nào đối với Thiên Chúa, và người con mà Đức Maria đang kêu mang trong lòng là ai. Như vậy, niềm vui gặp gỡ Đức Giêsu lan truyền từ người này qua người nọ, nếu chúng ta mở lòng ra để Thánh Thần hoạt động, có một phản ứng dây chuyền thiêng liêng. Đức Maria chào bà Elisabeth Bé Gioan nhảy lên vui sướng. Bà Elizabeth hoan hỉ vui mừng. Và giờ đây, chúng ta được hưởng lợi từ cuộc viếng thăm này. Tâm hồn chúng ta cũng sẽ nhảy lên vui sướng mỗi khi gặp gỡ Đức Giêsu, Đấng đã đến để mang lại niềm vui cho tất cả mọi người và mọi thời. Do đó, ơn gọi căn bản của mỗi chúng ta là sống và làm chứng về niềm vui được ở gần bên Đức Giêsu, được sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa. Hôm nay, chúng ta được kêu mời khám phá hay tái khám phá niềm vui sâu xa của Thiên Chúa qua việc đi vào một cuộc gặp gỡ mới mẻ với Đức Giêsu Kitô, hay ít là mở lòng ra để cho Đức Giêsu gặp gỡ mình. Để rồi đến lượt mình, chúng ta trở thành những kênh chuyển niềm vui như Đức Maria, đưa Đức Giêsu đến với những ai chúng ta gặp gỡ, và niềm vui an bình của Chúa tiếp tục được lan tỏa. Lạy Mẹ Maria, xin giúp con biết hân hoan đón tiếp Đấng cứu độ mỗi ngày giữa những chuyện nhỏ nhặt trong đời sống, để đáp lại lời mời gọi yêu thương của Thiên Chúa. Amen.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Chương trình mừng lễ Giáng sinh của Đức Thánh Cha. Chương trình mừng lễ Giáng sinh tại Vatican bắt đầu với buổi gặp gỡ chúc mừng Giáng sinh giữa Đức Thánh Cha Francisco và Giáo triều Roma tại Điện Clemente vào lúc 10 giờ 30 sáng thứ Năm 22 tháng 12 và diễn ra trong khoảng 1 giờ. Cũng trong ngày 22 tháng 12, vào buổi trưa, Đức Thánh Cha gặp gỡ các nhân viên làm việc tại Vatican trong Đại Thính đường Paolo Đệ Lục. Lúc 9 giờ sáng, ngày 23 tháng 12, Đức Thánh Cha và Giáo triều Roma sẽ nghe bài chia sẻ mùa vọng cuối cùng của cha Raniero Cantalamessa, giảng thuyết viên phủ giáo hoàng. Lúc 9 giờ 30 tối, thứ Bảy, 24 tháng 12, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ vọng Giáng sinh. Đây là năm thứ ba ngài cử hành thánh lễ này trong cương vị mục tử toàn thể hội thánh. Trưa Chủ nhật 25 tháng 12, Đức Thánh Cha sẽ đọc thông điệp Giáng sinh Urbi et Orbi gửi cho dân thành Roma và trên toàn thế giới. Ngay sau khi đọc thông điệp Giáng sinh, Đức Thánh Cha sẽ ban phép lành tòa thánh và ân toàn xá cho tất cả các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô, cũng như những anh chị em tín hữu trên thế giới theo dõi qua các đài phát thanh truyền hình và các phương tiện truyền thông mới, trong đó có mạng lưới điện toán toàn cầu, miễn là họ giữ các quy tắc và hội đủ các điều kiện luật định, nghĩa là xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha và từ bỏ mọi quyến luyến đối với tội lỗi. Tin Roma. Đức Thánh Cha nhận được những lời chúc mừng sinh nhật nồng nhiệt từ các tù nhân. Hôm Chủ nhật 18 tháng 12 vừa qua, phòng báo chí tòa thánh cho biết Đức Thánh Cha Francisco đã nhận được những lời chúc mừng sinh nhật rất đặc biệt từ các tù nhân bị giam giữ tại nhà tù Due Palazzi ở Padua, Ý. Linh mục tuyên úy nhà tù là cha Mario Bosza đã dàn xếp một cuộc gọi qua Skype với Đức Thánh Cha Francisco với sự tham gia của 60 tù nhân, nhiều lính canh, các cai ngục và các tình nguyện viên vào lúc 5 giờ chiều giờ Roma ngày thứ Bảy 17 tháng 12 vừa qua, tức là buổi chiều ngày sinh nhật lần thứ 80 của Đức Thánh Cha. Maggio, đại diện cho các tù nhân, đã đọc một bức thư gửi cho Đức Thánh Cha Francisco, trong đó anh hứa cầu nguyện nhiều cho ngài và nói rằng: "Xin cảm ơn từ tận đáy lòng của chúng con về những chứng tá hàng ngày của Đức Thánh Cha. Những chứng tá ấy nuôi dưỡng niềm hy vọng và mơ ước của chúng con và dõi chiếu liên tục một luồng sáng trên chúng con." Đức Thánh Cha đón nhận những lời chúc mừng và nói rằng: "Cha cảm ơn tất cả các con rất nhiều vì sự dịu dàng và sự gần gũi của các con, và cha xin Chúa chúc lành cho các con. Xin Chúa chúc lành cho mỗi người trong các con, cho gia đình, cha mẹ, anh chị em và con cái của các con. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả các con, cha cầu nguyện cho các con và xin Chúa ban phép lành cho các con." Tin Philippines. Bước thụt lùi ở Mindanao, Philippines, đó là lễ Giáng sinh không có người Hồi giáo. Tại một số vùng ở Philippines, đặc biệt là ở Mindanao, một số nhà lãnh đạo Islam đã khuyến nghị người Hồi giáo không mừng lễ Giáng sinh cùng với các Kitô hữu. Đây là một tín hiệu đáng báo động. Trong lúc ấy, những người Hồi giáo và Kitô hữu tốt lành phải chịu thiệt thòi vì cách tiếp cận cực đoan này về mối quan hệ giữa người Hồi giáo và Kitô giáo. Điều này đi ngược lại truyền thống vốn có là cùng nhau cử hành các ngày lễ tôn giáo quan trọng nhất và chia sẻ niềm vui của cộng đồng tôn giáo khác. Đó là tiếng kêu báo động của phong trào đối thoại Hồi giáo Kitô giáo Sicilia gửi đến hãng tin Fides. Phong trào này hiện đang hoạt động tại Zamboanga, Mindanao, thuộc miền nam Philippines và được cha Sebastiano Dambra thuộc Hội Truyền giáo Giáo hoàng Hải ngoại thành lập 30 năm trước đây. Trong một lá thư gửi đến hãng tin Fides, Sicilia nhắc lại truyền thống đối thoại liên tôn lâu đời. Qua đó, người Kitô hữu gửi sứ điệp cho người Hồi giáo nhân dịp lễ Ramadan và người Hồi giáo cũng gửi sứ điệp cho các Kitô hữu vào mùa vọng và mùa Giáng sinh. Đó là lý do tại sao phong trào Sicilia mời gọi tất cả các tín hữu cứ tiếp tục mừng lễ Giáng sinh và lễ Ramadan, và tái khẳng định rằng đây là những cơ hội tốt để bày tỏ lòng tôn trọng và chia sẻ niềm vui trong tình bằng hữu, đang khi tất cả mọi người được khuyến khích trung thành với đức tin của mình. Thư của Sicilia cũng cho biết, thông tin về các vụ tấn công những nhà thờ và địa điểm Kitô giáo mới đây ở một số khu vực của Philippines, đồng thời tái khẳng định tầm quan trọng của sự liên kết giữa Kitô hữu và người Hồi giáo, để tỏ cho mọi người thấy rằng mối tương quan đích thực giữa các Kitô hữu và người Hồi giáo dựa trên tình bạn chân thành. Chúng ta đều là anh chị em trong nhân loại, dù có khác biệt về tôn giáo, và chúng ta được kêu gọi liên đới với nhau khi vui cũng như lúc gặp đau khổ. Trong phần kết luận, lá thư nói đến sự hiện diện của các nhóm cực đoan như nhóm tự xưng là nhà nước Hồi giáo, hiện có các thành viên trong các khu vực của người Hồi giáo ở miền nam Philippines và cho rằng đây là cơ hội cho tất cả chúng ta tự vấn lương tâm mình và hiểu rằng chúng ta rơi vào tình trạng này có thể vì chúng ta đã không biết giới thiệu niềm tin đích thực của Kitô giáo cũng như của Hồi giáo. Hai niềm tin này có những điểm chung và giá trị chung. Đó có thể là khởi điểm cho việc xây dựng một xã hội an bình và hài hòa. Tin Roma. Đức Hồng Y Kurt Koch khẳng định, nếu không có mục tiêu chung, công cuộc đại kết sẽ không thể tiến triển. Đức Hồng Y Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cổ Võ Sự Hiệp Nhất các Tín Hữu Kỳ Tổ, có mặt tại Strasbourg vào ngày 6 tháng 12 vừa qua để tham dự lễ kỷ niệm 500 năm của cải cách tin lành. Nhân dịp này, Đức Hồng Y Koch đã nói về triển vọng của công cuộc đại kết sau một năm 2016 có rất nhiều sự kiện. Trước hết, trả lời cho câu hỏi phải chăng cuộc gặp gỡ giữa Đức Giáo Hoàng Francisco và Đức Thượng Phụ Kirill, rồi việc cùng với các tín hữu Anh giáo đào sâu về sứ mạng chung, tuyên bố chung tại Lund với các tín đồ tin lành Luther là một năm thành công của công cuộc đại kết hay không, thì Đức Hồng Y Koch khẳng định rằng, chắc chắn là như thế. Chúng ta cũng đừng quên cuộc gặp gỡ tại Lesbos của Đức Giáo Hoàng với Đức Thượng Phụ Bartolomaios và Đức Tổng Giám mục của Athena. Cuộc gặp gỡ này là một dấu chỉ mạnh mẽ của tình liên đới với những người tị nạn, cho thấy rằng họ không bị lãng quên trong thế giới đại kết. Năm này cũng được ghi dấu với công đồng toàn chính thống tại Crete và cuộc họp toàn thể của Ủy ban Đối thoại Chính thống Giáo Công Giáo mà sau 9 năm gặp khó khăn, cho thấy rằng đã có thể ấn hành một văn bản chung. Và còn có các chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng đến Armenia và Georgia nữa. Nói về khả thể có một cuộc gặp gỡ nữa giữa Đức Giáo Hoàng và Đức Thượng Phụ Kirill trong tương lai, Đức Hồng Y Koch cho hay, cho đến nay chúng ta không thể nói đến chuyện ấy. Sau cuộc gặp gỡ với Đức Giáo Hoàng Francisco ở Moscow đã có những lời chỉ trích mạnh mẽ chống lại Đức Thượng Phụ và tôi hiểu sự thận trọng của Ngài. Tôi thấy rằng trong các giáo hội chính thống sự chống đối đại kết đang gia tăng. Nhiều giáo hội đã từ chối tham dự công đồng toàn chính thống, đặc biệt là do văn kiện về đại kết. Trong ủy ban đối thoại, chúng ta thấy rất rõ có nhiều căng thẳng giữa những người chính thống hơn là với những người công giáo. Nhưng tôi tin tưởng vì nhiều nhà lãnh đạo chính thống đang ủng hộ công cuộc đại kết, nhất là Đức Thượng Phụ Bartolomaios và Đức Thượng Phụ Kirill, mặc dù tôi hiểu rằng Đức Thượng Phụ Kirill lo sợ có sự chia rẽ trong giáo hội của Ngài. Khi nói về việc người công giáo cũng tỏ ra miễn cưỡng hoặc trước những người chỉ trích việc mừng 500 năm của cải cách của tin lành, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cổ Võ Sự Hiệp Nhất các Kitô hữu trả lời rằng, sẽ hay hơn nếu đừng nói là mừng cuộc cải cách, nhưng là kỷ niệm. Văn kiện chung, từ xung đột đến hiệp thông thật rõ ràng. Chúng ta nhấn mạnh trước hết đến lòng biết ơn vì một lịch sử không chỉ được làm thành bởi 500 năm xung đột, mà còn được đánh dấu bởi 50 năm đối thoại sâu rộng. Cuộc đối thoại với người tin lành Luther là cuộc đối thoại đại kết đầu tiên bắt đầu sau công đồng và đến năm 1999 đạt được tuyên bố chung về giáo lý về sự công chính hóa. Rồi phải sám hối về những gì đã khiến chúng ta chống đối nhau. Cuộc cải cách đã không đem đến sự đổi mới giáo hội như Luther mong muốn, nhưng lại gây ra chia rẽ và chiến tranh tôn giáo khủng khiếp, đặc biệt là cuộc chiến 30 năm. Chúng ta không thể mừng điều ấy, mà phải thú nhận và xin ơn tha thứ. Trước câu hỏi, đâu là những đường hướng mới của công cuộc đại kết, Đức Hồng Y Koch cho biết. Vấn đề cơ bản là chúng ta không còn có một nhãn quan chung về mục tiêu của phong trào đại kết. Nếu không có mục tiêu chung, chúng ta không thể đi được những bước tiếp theo. Chính vì điều đó mà cùng với những người tin lành Luther, tôi đã đề nghị soạn thảo một tuyên bố chung mới về giáo hội, thánh thể và thừa tác vụ. Trả lời cho câu hỏi, ngoài các vị lãnh đạo giáo hội, phải làm gì để các tín hữu cũng sống tinh thần đại kết? Thì Đức Hồng Y Koch khẳng định rằng, trong công cuộc đại kết luôn có nhiều cuộc đối thoại. Đại kết về chân lý là đại kết của cuộc đối thoại thần học về các vấn đề chưa được giải quyết. Nhưng còn có, và nhất là cuộc đối thoại của tình bác ái, thể hiện nơi sâu thẳm của những mối tương quan bằng hữu. Mối tương quan này giữa các tín hữu là nền tảng, làm nên tầm quan trọng của chứng tá chung. Đức Hồng Y nói tiếp, chúng ta phải làm chung với nhau tất cả những gì có thể cùng làm. Như thế, chúng ta mới có thể giải quyết được vấn đề. Chúng ta không thể đợi đến khi vấn đề được giải quyết rồi mới hành động. Đây là phương châm của Đức Giáo Hoàng Francisco về đại kết, sự hiệp nhất sẽ đến trên đường đi. Hiệp nhất không phải ở trên trời rơi xuống vào một ngày đẹp trời một lần cho mãi mãi. Cũng chính vì điều đó mà Đức Giáo Hoàng rất thường nói đến đại kết bằng máu. Tất cả các giáo hội đều có các vị tử đạo của mình, và chứng tá chung này là một dấu chỉ rất quan trọng. Các vị tử đạo đã tìm được sự hiệp nhất. Giáo hội sơ khai đã nói rằng, máu của các vị tử đạo là hạt giống sinh ra các Kitô hữu. Tôi tin rằng, máu của nhiều vị tử đạo ngày hôm nay sẽ gieo mầm hiệp nhất của thân mình Chúa Kitô. Tin Vatican. Đức Thánh Cha cảm ơn mọi người đã gửi lời chúc mừng sinh nhật đến Ngài. Sau khi đọc kinh truyền tin với các tín hữu trưa Chủ nhật 18 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã mời gọi mọi người cầu nguyện cho cuộc đối thoại tại Cộng hòa Dân chủ Congo được diễn ra trong an bình, tránh mọi loại bạo lực và cho thiện ích của toàn quốc gia này. Đức Thánh Cha cũng chào đặc biệt nhóm Unitansi là Liên hiệp Italia chuyên chở các bệnh nhân đi hành hương lộ Đức. Ngài ca ngợi công việc làm tốt lành của họ. Liên hiệp đã tổ chức một hang đá sống với sự tham dự của các người tàn tật. Đặc biệt, Đức Thánh Cha cảm ơn mọi người và mọi tổ chức đã gửi lời chúc mừng thượng thọ thứ 80 của Ngài hôm thứ Bảy 17 tháng 12 vừa qua. Đức Thánh Cha nói, Chủ nhật tới là lễ Giáng sinh. Trong tuần này, tôi xin anh chị em, chúng ta hãy tìm ra một vài lúc để dừng lại, thinh lặng và tưởng tượng ra Đức Mẹ và Thánh Giuse đang đi về Bethlehem. Tưởng tượng ra các ngài như thế nào, đi đường xa mệt nhọc nhưng cũng tươi vui, sự cảm động, nỗi lo lắng tìm một chỗ trọ, sự âu lo, vân vân. Hang đá máng cỏ trợ giúp chúng ta làm điều ấy. Chúng ta hãy tìm bước vào trong lễ Giáng sinh đích thật. Lễ Giáng sinh của Chúa Giêsu là đấng đến gần, Thiên Chúa ở cùng chúng ta để nhận ân sủng của ngày lễ này, là một ơn thánh của sự gần gũi, của tình yêu, lòng khiêm tốn và sự hiền diệu. Và trong những lúc ấy, xin anh chị em cũng nhớ cầu nguyện cho tôi nữa.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về bài trả lời phỏng vấn của Đức Thánh Cha với nhật báo Tương Lai của Italia do Hang Lê và Công Danh trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo của bài trả lời phỏng vấn của Đức Thánh Cha Francisco dành cho phóng viên của Nhật báo Tương Lai của Hội đồng Giám mục Italia. Cuộc phỏng vấn này đã được đăng trên Nhật báo Quan sát viên Roma của Tòa Thánh, số ra ngày 19 tháng 11 năm 2016. Nữ phóng viên Stefania Falasca tiếp tục phỏng vấn Đức Thánh Cha như sau. Thưa Đức Thánh Cha, Đức Thánh Cha tiếp tục gặp gỡ các vị lãnh đạo của các giáo hội Kitô giáo khác, nhưng vị giám mục Roma lại không phải dành toàn thời giờ lo lắng trước tiên cho giáo hội Công giáo hay sao ạ?
Chính Chúa Giêsu cầu xin Thiên Chúa Cha cho các môn đệ của Ngài nên một, để cho thế gian tin. Đó là lời cầu xin của Ngài với Thiên Chúa Cha. Từ luôn luôn giám mục Roma được kêu mời duy trì, tìm kiếm và phục vụ sự hiệp nhất này. Chúng ta cũng biết rằng các vết thương của các chia rẽ của chúng ta sẽ rách thân mình Chúa Kitô. Chúng ta không thể tự mình chữa lành chúng được. Vì thế, không thể áp đặt các chương trình hay các hệ thống để trở về hiệp nhất. Để xin sự hiệp nhất giữa các Kitô hữu, chúng ta chỉ có thể nhìn lên Chúa Giêsu và xin Chúa Thánh Thần hoạt động. Xin Ngài tạo dựng sự hiệp nhất. Trong cuộc gặp gỡ tại Lund với các anh em Luther, tôi đã lặp lại các lời của Chúa Giêsu khi Ngài nói với các môn đệ. Không có Thầy, các con không thể làm gì được.
Thưa Đức Thánh Cha, việc cùng các tín hữu Luther tưởng niệm 500 năm cải cách có ý nghĩa gì ạ, thưa Đức Thánh Cha? Đó có phải là việc Đức Thánh Cha chạy trốn vào tương lai hay không ạ?
Cuộc gặp gỡ với giáo hội Luther tại Lund đã là một bước nữa trên con đường đại kết. Đã bắt đầu cách đây 50 năm trong một cuộc đối thoại thần học Luther Công giáo. Đã có hoa trái với tuyên ngôn chung về giáo lý của sự công chính hóa, ký kết năm 1999. Nghĩa là về việc Chúa Kitô làm cho chúng ta nên công chính như thế nào khi cứu chuộc chúng ta với ơn thánh cần thiết. Tức từ điểm khởi hành các suy tư của Luther. Như vậy là trở về với nòng cốt của đức tin để tái khám phá ra bản chất của điều hiệp nhất. Trước tôi, Đức Benedicto thứ 16 đã đến Erfurt và đã nói rất chi tiết rõ ràng về điều này. Ngài đã lặp lại câu hỏi, tôi có thể có một Thiên Chúa thương xót như thế nào? Là câu hỏi đi sâu vào con tim của Luther. Và nó ở đằng sau mọi tìm kiếm thần học và nội tâm của ông. Đã có một việc thanh tẩy ký ức. Luther đã muốn làm một cuộc cải cách và như là một phương dược. Rồi các sự việc đã tinh thể hóa, trộn lẫn với các lợi lộc chính trị thời đó, và kết cục với nguyên tắc Quius Regis Eius Religio. Ai cai trị ở đâu thì tôn giáo của người ấy. Vì thế phải theo tôn giáo của người cầm quyền.
Thưa Đức Thánh Cha, có người nghĩ rằng, trong các cuộc gặp gỡ đại kết này, Đức Thánh Cha muốn bán rẻ giáo lý Công giáo. Có người nói rằng, người ta muốn tinh lành hóa giáo hội. Đức Thánh Cha nghĩ sao về những suy nghĩ đó ạ?
Nó không khiến cho tôi mất ngủ đâu. Tôi theo đuổi con đường của người đã đi trước tôi. Tôi theo công đồng. Liên quan tới các ý kiến luôn cần phân biệt tinh thần mà chúng được nói ra. Khi không có tinh thần xấu, các ý kiến đó cũng giúp bước đi. Khi khác người ta thấy ngay rằng các phê bình lượm lặt đó đây để biện minh cho một lập trường đã có sẵn, chúng không liêm chính. Chúng được làm với tinh thần xấu để gieo chia rẽ. Người ta thấy ngay rằng và chủ trương cứng nhắc nảy sinh từ một sự thiếu sót, từ ý muốn giấu sau khí giới của mình một sự không thỏa mãn đáng buồn. Nếu chị xem phim Bữa ăn trưa của Babette, thì chị sẽ nhận ra thái độ cứng nhắc này.
Thưa Đức Thánh Cha, cả với các tín hữu Luther nữa, cũng đã có lời kêu gọi mạnh mẽ cùng nhau làm việc cho người ở trong tình trạng cần được trợ giúp. Như vậy, cần bỏ qua một bên các vấn đề thần học và bí tích, và chỉ nhắm tới dấn thân chung trên bình diện xã hội và văn hóa thôi. Có phải vậy không, thưa Đức Thánh Cha?
Đây không phải là việc bỏ sang một bên điều gì đó. Phục vụ người nghèo có nghĩa là phục vụ Chúa Kitô, bởi vì người nghèo là thịt xác của Chúa Kitô. Và nếu chúng ta cùng nhau phục vụ người nghèo, thì điều này có nghĩa là Kitô hữu chúng ta hiệp nhất trong việc sờ mó các vết thương của Chúa Kitô. Tôi nghĩ tới công việc mà sau cuộc gặp gỡ tại Lund, tổ chức Caritas và các tổ chức bác ái Luther có thể cùng làm. Đây không phải là một cơ cấu, nhưng là một lộ trình. Trái lại, vài kiểu đối đầu các điều của giáo lý với các điều của bác ái mục vụ không theo tin mừng. Và tạo ra lẫn lộn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo bài trả lời phỏng vấn của Đức Thánh Cha Francisco với phóng viên Nhật báo Tương Lai thuộc Hội đồng Giám mục Italia sau khi kết thúc năm thánh lòng thương xót vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phí Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do An Tôn trình bày.
Niềm vui đẹp nhất của lễ Giáng sinh là niềm vui an bình nội tâm, vì Chúa đã tha thứ tội lỗi cho chúng ta, đã thương xót chúng ta và đã đến cứu độ chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, đó là những lời huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến chung 8.000 tín hữu hành hương sáng thứ Tư ngày 14 tháng 12 vừa qua tại Đại Thính đường Phaolô Đệ Lục trong nội thành Vatican. Trong bài huấn giáo, Đức Thánh Cha trình bày đề tài Niềm hy vọng Kitô. Ngài nói, chúng ta đang đến gần lễ Giáng sinh, và ngôn sứ Isaiah một lần nữa giúp chúng ta cởi mở đối với niềm hy vọng, bằng cách đón nhận tin mừng về ơn cứu độ đã đến. Chương 52 của sách Isaiah bắt đầu bằng lời mời gọi Jerusalem hãy tỉnh dậy, phủi bụi bặm và vứt bỏ xiềng xích, và mặc y phục đẹp đẽ nhất, vì Chúa đã đến để giải thoát dân Ngài. Và thêm rằng, dân ta sẽ nhận biết danh ta, sẽ hiểu trong ngày ta nói, này ta đây. Tương ứng với lời này ta đây của Chúa, tóm tắt trọn vẹn ý muốn cứu độ của Ngài, ý muốn đến gần chúng ta, có bài ca vui mừng của Jerusalem, theo lời mời của ngôn sứ. Đó là một thời điểm lịch sử rất quan trọng, là sự chấm dứt cuộc lưu đày ở Babylon, là cơ hội để Israel tìm lại Thiên Chúa, và trong niềm tin, tìm lại chính mình. Chúa trở nên gần gũi, và đoàn dân nhỏ còn lại, những người đã kháng cự được trong đức tin vào thời lưu đày, đã trải qua cuộc khủng hoảng, mà tiếp tục tin và hy vọng, kể cả giữa tối tăm. Đoàn người nhỏ bé ấy có thể thấy những kỳ công của Thiên Chúa. Đến đây, ngôn sứ thêm vào một bài ca vui mừng. Đẹp thay trên núi những bước chân của sứ giả loan báo hòa bình, sứ giả của tin mừng loan báo ơn cứu độ, nói với Sion, Thiên Chúa của ngươi hiển trị. Hỡi những đổ vỡ của Jerusalem, hãy cùng nhau bừng lên những bài ca vui mừng, vì Chúa đã an ủi dân Ngài. Đã cứu chuộc Jerusalem. Chúa đã giang cánh tay thánh của Ngài trước mọi dân nước. Mọi biên cương của trái đất sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Đức Thánh Cha giải thích rằng, những lời này của ngôn sứ Isaiah mà chúng ta muốn suy niệm ở đây, ám chỉ đến phép lạ hòa bình, và trình bày một cách rất đặc biệt, đặt cái nhìn không phải trên người sứ giả. Nhưng trên đôi chân của họ đang chạy nhanh. Đẹp thay trên núi những bước chân của sứ giả. Dường như đó là vị hôn phu trong sách Diễm Ca, đang chạy đến với người yêu của mình. Này đây, chàng đến, chạy nhảy trên núi, nhảy qua các ngọn đồi. Người sứ giả hòa bình cũng chạy như thế, loan báo tin vui giải thoát, ơn cứu độ, và công bố rằng Thiên Chúa đang hiển trị. Thiên Chúa không bỏ rơi dân Ngài, và không để mình bị sự ác đánh bại, vì Ngài trung tín, và ơn sủng của Ngài lớn hơn tội lỗi. Điều này có nghĩa là, Thiên Chúa đang hiển trị. Đó là những lời tin tưởng nơi một vị Chúa, với quyền năng, Ngài cúi mình xuống trên nhân loại, để trao ban lòng thương xót, và giải thoát con người khỏi những gì làm biến thái hình ảnh tươi đẹp của Thiên Chúa nơi họ. Và sự viên mãn của bao nhiêu yêu thương, chính là nước được Chúa Giêsu thiết lập, nước tha thứ và an bình mà chúng ta cử hành với lễ Giáng sinh, và được thể hiện chung kết trong lễ phục sinh. Và niềm vui đẹp nhất của lễ Giáng sinh, là niềm vui an bình nội tâm. Chúa đã xóa bỏ các tội lỗi của tôi. Chúa đã tha thứ cho tôi. Chúa đã thương xót tôi và đã đến cứu độ tôi. Đó là niềm vui Giáng sinh. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, anh chị em thân mến, đó chính là những lý do khiến chúng ta hy vọng. Khi tất cả mọi sự dường như chấm dứt, khi đứng trước bao nhiêu thực tại tiêu cực, đức tin trở nên khó khăn, và có cám dỗ nói rằng, không còn gì có ý nghĩa nữa. Trái lại, đây là tin vui được những bước chân mau lẹ mang tới. Thiên Chúa đang đến để thực hiện cái gì mới mẻ, để thiết lập nước hòa bình. Thiên Chúa đã giang cánh tay của Ngài, và đến để mang tự do và an ủi. Sự ác sẽ không chiến thắng mãi mãi, có một chấm dứt đau khổ, tuyệt vọng bị khắc phục. Cả chúng ta cũng được yêu cầu hãy thức dậy, như thành Jerusalem, theo lời mời mà ngôn sứ gửi tới họ. Chúng ta được kêu gọi trở thành những người nam nữ hy vọng, bằng cách cộng tác với nước Chúa đang đến, nước ánh sáng, và dành cho tất cả mọi người. Thật là buồn rường nào, khi thấy một Kitô hữu mất hy vọng, một tín hữu Kitô không có khả năng nhìn những chân trời hy vọng, và trước con tim họ chỉ có một bức tường. Nhưng Thiên Chúa đang phá hủy những bức tường đó bằng sự tha thứ. Vì thế, chúng ta cầu xin Chúa hằng ngày, ban cho chúng ta niềm hy vọng, ban hy vọng cho tất cả mọi người. Niềm hy vọng nảy sinh khi chúng ta thấy Thiên Chúa trong hang đá Bethlehem. Sứ điệp tin mừng được ủy thác cho chúng ta thật là cấp thiết. Cả chúng ta cũng phải chạy nhanh như sứ giả trên núi, vì thế giới không thể chờ đợi. Nhân loại đang đói khát công lý, sự thật và an bình. Và khi thấy Chúa hài nhi ở Bethlehem, những người bé nhỏ của thế giới sẽ biết rằng lời hứa được ứng nghiệm, sứ điệp được thực hiện. Nơi hài nhi vừa mới sinh, cần mọi sự, được bọc trong tã và đặt trong máng cỏ, có chứa đựng tất cả quyền năng của Thiên Chúa cứu độ. Cần phải mở rộng con tim cho bao nhiêu điều bé nhỏ, bao nhiêu việc diệu kỳ. Đó là sự kỳ diệu của lễ Giáng sinh mà chúng ta đang chuẩn bị, với niềm hy vọng, trong mùa vọng này. Đó là một sự ngạc nhiên về một vị Thiên Chúa hài nhi, một Thiên Chúa nghèo, một Thiên Chúa yếu đuối, một Thiên Chúa từ bỏ sự cao cả vĩ đại của Ngài, để trở nên gần gũi mỗi người chúng ta. Sau bài giáo lý, các linh mục tại tòa thánh lần lượt tóm tắt bài huấn giáo của Đức Thánh Cha bằng các sinh ngữ chính, bắt đầu là tiếng Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ba Lan, Ả Rập. Các vị đều đại diện mọi người, chúc mừng Đức Thánh Cha nhân dịp sinh nhật thứ 80 của Ngài, vào thứ Bảy ngày 17 tháng 12. Các vị cũng dịch những lời chào thăm và nhắn nhủ của Đức Thánh Cha, gửi đến mỗi nhóm sinh ngữ. Với các tín hữu Pháp, Ngài mời gọi họ, khi đứng trước hang đá máng cỏ, hãy để cho Thiên Chúa đánh động, đấng vì chúng ta đã trở nên hài nhi, từ bỏ sự vĩ đại của Ngài, để đến gần mỗi người chúng ta. Với các tín hữu nói tiếng Ả Rập, Đức Thánh Cha nhắn nhủ rằng, anh chị em thân mến, Thánh nữ Teresa hài đồng Giê-xu đã viết, tôi không thể sợ một Thiên Chúa, vì tôi đã trở nên bé nhỏ như vậy. Chúng ta hãy cởi mở tâm hồn cho sự bé nhỏ và diệu kỳ này, và để cho Thiên Chúa hài nhi làm cho ngạc nhiên. Ngài trở nên gần gũi với mỗi người chúng ta. Sau cùng, khi chào thăm các tín hữu bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha đặc biệt chào đón 36 tân linh mục của dòng đạo binh Chúa Kitô và thân nhân của các vị, cũng như các chủng sinh của giáo phận Brescia, Bắc Italia. Ngài nói, tôi cầu chúc anh em có thể sống thiên chức linh mục của anh em trong sự chân thực, trong tinh thần phục vụ, và có khả năng làm trung gian giữa ơn thánh của Chúa và sự giòn mỏng của thân phận con người. Đức Thánh Cha cũng chào thăm và cảm ơn các tín hữu ở Betrignano Assisi đã trao tặng hang đá nghệ thuật, cảm ơn các binh sĩ đã dấn thân trong các cuộc hành quân đường lộ an ninh trong dịp năm thánh vừa qua. Đức Thánh Cha không quên chào thăm các bạn trẻ, các bệnh nhân và các đôi tân hôn. Ngài nhắc nhở rằng, ngày 14 tháng 12, phụng vụ kính nhớ Thánh Gioan Thánh Giá, vị mục tử nhiệt thành và tiến sĩ thần bí của giáo hội. Các bạn trẻ thân mến, các bạn hãy suy niệm về sự cao cả của tình yêu Chúa Giêsu, Đấng đã Giáng sinh và chết vì chúng ta. Hỡi anh chị em bệnh nhân quý mến, anh chị em hãy dịu dàng đón nhận thánh giá của mình, trong niềm kết hiệp với Chúa Giêsu, để cầu cho kẻ có tội được hoán cải. Và hỡi anh chị em tân hôn quý mến, hãy dành chỗ cho việc cầu nguyện, nhất là trong mùa vọng này, để cuộc sống vợ chồng của anh chị em trở thành con đường trọn lành theo tinh thần Kitô giáo. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu và du khách hành hương sáng thứ tư ngày 14 tháng 12 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do linh mục Giuse Trần Đức Anh, dòng Đa Minh, thực hiện từ Vatican. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là phần gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, năm 2009, một linh mục tại giáo xứ Rita ở Dallas đã hiến quả thận của mình để cứu một giáo dân. Vị linh mục ấy là cha Mark Zeis. Hiện nay, ngài đã trở thành giám mục phụ tá của giáo phận Dallas. Ngài vẫn hăng hái làm việc, và bà Carrie Cholin, người được nhận quả thận, cũng đang khỏe mạnh, yêu đời. Khi được hỏi về lý do thúc đẩy Đức Cha hiến tặng một phần cơ thể mình, thì Đức Cha Mark Zeis chỉ trả lời rằng, hồi đó tôi chỉ đơn giản tự hỏi mình rằng, vì sao không phải là tôi? Tự hỏi như vậy, và tôi đã quyết định hiến tặng. Vào năm 2014, một trường hợp tương tự cũng đã xảy ra, nhưng lần này là một giáo dân hiến thận để cứu một cha sở. Tờ báo The Catholic Transcript của Tổng giáo phận Hartford kể lại rằng, tại West Simbury, tiểu bang Connecticut, Hoa Kỳ, một giáo dân sau thánh lễ đã gặp cha sở ở cuối nhà thờ và nói, con sẽ cho cha quả thận cha đang cần. Vị cha xứ tưởng đùa nên chỉ mỉm cười trả lời, được thôi. Nhưng đó không phải là chuyện đùa chút nào. Tờ báo viết, cha Michael White đến phục vụ tại giáo xứ Catherine of Siena vào năm 2007 và đảm nhiệm trách vụ chánh xứ từ năm 2008. Ngài mắc bệnh tiểu đường cấp 1, bắt đầu cảm thấy mệt mỏi cùng cực và buồn nôn liên tục, dấu hiệu cho biết ngài đã bị suy thận. Bác sĩ cho biết nếu không chữa trị gì cả thì được về với Chúa trong vòng 6 tháng nữa mà thôi. Nếu đi chạy thận nhân tạo thì sẽ sống ngoắt ngoải thêm 5 hay 6 năm nữa. Nhưng nếu tìm được một người thích hợp để ghép thận thì tuổi thọ sẽ tăng thêm 20 đến 25 năm. Năm 2012, cha đã công bố tại một thánh lễ là ngài ghi danh để chờ đợi một quả thận hiến tặng. Nhiều giáo dân trong giáo xứ đã đi thử để xem họ có hợp với ngài không, nhưng không có ai hợp cả. Riêng bà Margaret Domasinski, một giáo dân cư ngụ ở bên kia ranh giới tiểu bang tại West Suffield, Massachusetts, có linh cảm rằng bà là người được chọn. Bà kể lại trong một buổi phỏng vấn rằng, tôi biết tôi sẽ hợp. Nói ra thì ai cũng cho là chuyện thần thoại, nhưng mà đó là sự thật, tôi biết trước như thế. Khi được hỏi vì lý do nào hay vì đức tính nào của cha xứ mà bà đã thực hiện việc hiến tặng. Bà Domasinski có vẻ bối rối trước câu hỏi bất ngờ. Bà chỉ trả lời, ngài cần thay thận, ngài cần một quả thận, thì tôi cho, thế thôi. Trong buổi phỏng vấn ấy, cha White ngồi bên cạnh và trông đã khỏe mạnh, chỉ sau 10 tuần giải phẫu, đã chia sẻ, bà ấy hứa cho quả thận dễ như cho đi một cái bánh rán. Không chỉ bà Domasinski đồng ý hiến quả thận của mình, mà chồng bà và ba cô con gái nhỏ, 10, 13 và 17 tuổi, cũng đã đồng ý ủng hộ 100%. Bà Domasinski kể lại, mấy đứa con tôi cứ thúc giục tôi, đi đi mẹ ơi, còn chồng tôi thì cứ nói, cứ làm đi em yêu. Cha qua cho biết, những ngày trước cuộc phẫu thuật, một vài người đến thăm tôi và cầu mong cho mọi sự diễn ra tốt đẹp. Vào ngày phẫu thuật, giáo xứ tổ chức một buổi cầu nguyện và họ cho tôi biết rằng đã có một dòng người liên tục không ngừng đến tham gia đốt nến và cầu nguyện. Đó là vào ngày 9 tháng 9 năm 2014 tại Bệnh viện Yale New Haven. Trước khi đi vào cuộc giải phẫu giai đoạn để lấy một quả thận ra, bà Domasinski còn nói với bác sĩ, nếu tôi phải chết, xin bác sĩ hãy cho cha ấy cả tụy tạng của tôi nữa. Không ngoài mong đợi, cuộc phẫu thuật đã bình an, bà Domasinski cho biết vị bác sĩ của cha White, bác sĩ Peter Cho, đã tới gặp bà trong phòng phục hồi và nói, ô, thận của bà bắt đầu làm việc ngay cả trước khi chúng tôi chưa khâu nó xong. Quả là một quả thận phi thường. Và ba ngày sau, cả hai người đều xuất viện. Trong một thánh lễ tạ ơn một tuần sau đó, cha White đã hết sức xúc động lên tiếng cảm ơn bà Domasinski, đội ngũ y tế và cả cộng đoàn giáo xứ. Bà Domasinski nói, sự quyết định dễ dàng của bà xuất phát từ nền giáo dục của gia đình. Cha mẹ bà thường nói với bà, con không sống trên đời chỉ để làm một vật trang sức. Bà Domasinski hy vọng, tôi muốn thấy nhiều người nhớ tới các linh mục đang phải nằm bệnh viện vì không phải tất cả mọi linh mục đều có người đến thăm nom. Chúng ta cần chăm sóc họ vì các ngài đã hy sinh từ bỏ tất cả mọi sự. Và cha White nói, bạn biết không, tôi không phải là một người dũng cảm nhất thế giới, nhưng tôi đã không bao giờ cảm thấy sợ hãi, vì biết rằng có toàn bộ giáo xứ cầu nguyện cho tôi. Có gì có thể xảy ra ngoài những việc tốt đẹp được chăng? Và ngài nói thêm, chúng ta thường mong đợi những phép lạ như một Lazaro sống lại từ cõi chết, hay như 5.000 người được ăn no nê. Nhưng chỉ cần mở mắt nhìn rõ hơn, chúng ta sẽ thấy ngày nay Thiên Chúa đã và đang ban cho chúng ta rất nhiều phép lạ. Chúng ta thường gọi những phép lạ đó là thuốc, và cũng có rất nhiều phép lạ khác xảy ra hàng ngày nữa. Quay sang vị ân nhân của mình, ngài nói, đây thực sự là một phép lạ, đây là món quà sự sống. Quý vị và các bạn thân mến, mùa Giáng sinh là mùa của quà tặng, vì đây là mùa kỷ niệm việc Chúa đã tặng ban cho nhân loại món quà quý giá nhất là con yêu quý của Ngài. Noi gương Chúa, nhiều người cũng biết trao tặng cho nhau những món quà ý nghĩa như Đức Cha Maxis và bà Domasinski. Ước gì, trong mùa Giáng sinh này, mỗi người chúng ta cũng biết trao tặng nhau những món quà tình thương thật sự. Một gương chứng nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Quỳnh Như trong những phút cầu nguyện.
Ánh hồng đốt cháy chân trời xa, bóng tà liêm tắt trên đồi cao, ân tình Thiên Chúa trao gửi hết cho trần thế. Khi mùa xuân đến thăm trần gian, khi mùa đông đến gieo lạnh căm, ân tình Thiên Chúa luôn nồng thắm suốt thời gian.
Để biết được những tiến bộ trong đời sống thiêng liêng, một người môn đệ mỗi tháng đều phải viết cho vị tông sư bản tường trình. Tháng đầu tiên anh viết: Thưa Thầy, con đã mở rộng tầm nhìn tri thức và cảm nghiệm được sự hợp nhất của vũ trụ. Vị tông sư xem qua bản tường trình rồi ném nó đi. Tháng kế tiếp anh ta lại viết: Con đã nhận thấy Thiên Chúa hiện diện trong mọi sự. Vị tông sư liếc qua và tỏ vẻ thất vọng. Trong bản thứ ba, người môn đệ giải thích cách hào hứng về huyền nhiệm của cái đơn nhất và đa số. Vị tông sư đọc xong và thở dài ngao ngán. Bản tiếp theo anh giải thích: Không có ai được sinh ra, không ai sống và không ai chết, bởi vì cái tôi không thực sự hiện hữu. Người thầy giơ hai tay lên trời tỏ vẻ tuyệt vọng. Sau đó 5 tháng, 6 tháng rồi 1 năm sau, vị tôn sư gọi người đệ tử lại để trình bày tiến trình nội tâm. Người môn đệ viết một câu hỏi ngắn gọn: Rồi sao nữa? Vị tôn sư chăm chú đọc với vẻ hài lòng. Ông nói: Tạ ơn chú, bây giờ anh mới thực sự hiểu và có tiến bộ trên con đường tu tập. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta chỉ cảm nghiệm Thiên Chúa và tiến bước trên con đường thiêng liêng khi thực sự khao khát kiếm tìm. Thiên Chúa không phải là những lý lẽ cao siêu, cũng không là vật thể cho chúng ta tri giác cầm nắm. Thiên Chúa là hiện thân của tình yêu thương được mặc khải trọn vẹn nơi con người Đức Giêsu. Trong mầu nhiệm nhập thể, chúng ta đặc biệt cảm nghiệm sự tự hủy của Thiên Chúa qua Đức Giêsu, người đã tự giới hạn mình trong một dân tộc Israel nhỏ bé, trong gia đình Nazareth với nếp sống của những người lao động. Người đã sống nghèo tự nguyện để mặc lấy cho chúng ta niềm vinh quang phú quý của Thiên Chúa. Thánh Phaolô trong thư gửi giáo đoàn Philip đã xác tín: Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Đức Giêsu đã tự hủy chính mình trong tình yêu để vun trồng một tình yêu đích thực. Người là đường, là sự thật đưa dẫn chúng ta về cùng Thiên Chúa Cha. Người đã chết để chúng ta được sống và sống dồi dào sung mãn. tình thương huyền nhiệm của Thiên Chúa không thể lý giải bằng lý trí, mà chỉ cảm nghiệm bằng con tim. Lạy Chúa Giêsu là Đấng Emmanuel đã đến và hiện diện giữa loài người. Xin cho chúng con hết lòng khao khát tìm kiếm Chúa, khiêm tốn nhận ra Chúa hiện diện nơi những người xung quanh chúng con. Amen.
Chúa dù sao sáng rơi rụng đi, ánh hồng tan vỡ hay tàn tuy, muôn đời tình Chúa luôn rực sáng trên trần thế. Cho dù ai đó trôi từ con, cho dù ai giết con thảm thương, ân tình Thiên Chúa như dòng thác luôn trào tuôn.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.